quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 237 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 79. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Chúng ta đang suy ngẫm đến ý nghĩa của lẽ thật mà sứ đồ Phaolô đã khẳng định cùng tín hữu Galati trong câu thứ 25. Chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống. Đó là sự sống thuộc linh mà Đức Thánh Linh đã ban cho một người khi thật lòng ăn năn tội lỗi mà tiếp nhận ơn cứu rỗi từ Chúa. Không dừng lại ở đó, sự sống mà người con Chúa nhận được nhờ Thánh Linh còn có nghĩa là sống cuộc đời mới trong xuyên suốt hành trình thuộc linh cho đến khi gặp Chúa. Như một đứa bé mới sinh ra cần phải được sự dìu dắt và giúp đỡ của cha mẹ mình, thì Đức Thánh Linh sau khi sinh lại chúng ta trong quyền năng của Ngài sẽ tiếp tục ở cùng dạy dỗ, dìu dắt chúng ta mỗi ngày để trở nên bậc thành nhân và được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Đấng dựng nên mình càng hơn. Các sứ đồ khi xưa nói chung, đặc biệt là ông Phi-e-rơ, đã kinh nghiệm về sự dạy dỗ siêu nhiên của Đức Thánh Linh trên đời sống của mình. Ngay trước đó, ông còn là người chưa hiểu biết về lẽ thật phục sinh của Chúa Giêsu, dù rằng suốt 3 năm theo Chúa, các sứ đồ đã được Ngài phán bảo nhiều lần. Nhưng ngay khi Đức Thánh Linh giáng lâm, ông đã trở nên một người thông suốt về Chúa, đến nỗi lập tức có thể đứng lên để giảng về lẽ đạo cứu rỗi của Ngài, khiến cho hàng ngàn người ăn năn quy đạo. Điều mà Đức Thánh Linh tiếp tục thực hiện trên mỗi cuộc đời người con Chúa không chỉ dừng lại ở ý nghĩa dạy dỗ giúp thông hiểu lẽ thật, song như ý nghĩa mà chúng ta đã nói ở trên, là Thánh Linh cứ luôn ở cùng giúp đỡ, dẫn dắt một người con Chúa để sống cuộc đời mạnh mẽ, đắc thắng cho Chúa. Chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu trên mọi người không dừng ở lại mục đích chỉ cứu chúng ta thoát ra khỏi địa vị hư mất rồi lập tức đưa người tin Chúa vào thiên đàng. Nhưng Ngài đặt chúng ta cứ tiếp tục sống động giữa thế gian để trở nên là ngọn đèn chiếu soi ánh sáng cứu rỗi của Chúa giữa trần gian tăm tối. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được. Lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Theo thư Philip chương 2 câu 15. Để có thể sống đúng trong mục đích và trách nhiệm thuộc linh cao trọng đó thì không ai khác hơn chính Đức Thánh Linh là đấng giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta mỗi ngày trên bước đường hầu vị Chúa. Sứ đồ Phao-lô thật mạnh mẽ để xác quyết lẽ thật này cùng các tín hữu Galati, vì rõ ràng đó là những gì Ngài đã thực hiện trên cuộc đời và chức vụ làm sứ đồ cho dân ngoại của ông kể từ khi trở lại tin nhận Chúa. Hơn ai hết, sứ đồ Phao-lô nhận biết rằng Chúa Giêsu không những lấy ân điển Ngài mà cứu ông vốn từ kẻ tội lỗi hơn hết trong thế gian, song còn muốn ông phải trở nên người rao báo tin lành cứu rỗi đó, đặc biệt cho những người ngoài Do Thái. Chương trình đó đã được bày tỏ qua ông Anania và rồi ông được sai đến với Sao-lơ, sau này là sứ đồ Phao-lô, để truyền lại và thực hiện ý muốn của Chúa Giêsu cho ông. Anania thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán: Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Theo công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 14 đến câu 15. Chính sứ đồ Phao-lô sau này đã làm chứng lại kinh nghiệm đó để khẳng định về công tác mà Chúa muốn ông hầu việc Ngài. Tên Anania kia là người nhân đức theo luật pháp, được các người Giu-đa trú tại Đa-mách đều làm chứng tốt, có đến tìm tôi. Người đứng trước mặt tôi mà nói rằng: Hỡi Sao-lơ, anh tôi, hãy sáng mắt lại. Liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy Anania. Đoạn, người nói với tôi rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp tem và làm sạch tội lỗi mình đi. Theo công vụ các sứ đồ chương 22 từ câu 12 đến câu 16. Với những trải nghiệm đặc biệt về ý muốn của Chúa trên cuộc đời mình, sứ đồ Phao-lô đã hoàn toàn dứt bỏ mọi điều thuộc về con người cũ trước đây để sống trong mục đích làm trọn ý muốn của Chúa trên cuộc đời mình. Cũng chính vì thế mà ông đã kinh nghiệm thật rõ ràng sự dẫn dắt đầy quyền năng của Chúa trên cuộc đời mình. Đức Thánh Linh đã giúp ông đủ ơn, đủ sức để sống cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa thuộc linh như điều mà Chúa đã đặt để ông trong vai trò làm sứ đồ cho dân ngoại. Nhiều lần sứ đồ Phao-lô đã làm chứng lại về ơn dẫn dắt của Đức Thánh Linh trên đời sống chức vụ của mình. Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-si và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni, nhưng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép, bèn kiếp qua khỏi xứ Mi-si và xuống thành Tro-ách. Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy, có một người Macedoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Macedoan mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Theo công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 6 đến câu 10. Cho đến thời điểm hiện tại có thể nói rằng, ông Phao-lô đã chứng tỏ được vai trò làm sứ đồ của mình trước toàn thể lãnh đạo giáo hội cùng hội thánh lúc bấy giờ, và công tác hộ vị Chúa của ông đã đạt được rất nhiều thành quả qua những hành trình truyền giáo cho dân ngoại. Dẫu vậy thì ông làm chứng lại rằng tất cả những điều đó không phải là dựa vào sự khôn ngoan, năng lực riêng, nhưng từng bước trong hành trình truyền giáo ông luôn đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Và một lần nữa cho thấy rằng khi được Đức Thánh Linh dẫn dắt thì công tác hầu vị Chúa sẽ đạt được kết quả lớn lao vô cùng. Tại thành phố mà lần đầu tiên ông đặt chân đến, dù không ở lại được lâu hơn vì sự bắt bớ quá khắc nghiệt, nhưng tại nơi vùng Âu Châu xa xôi đó đã hình thành nên hội thánh Philip rất vững vàng. Cho nên cuộc đời của người nhờ Thánh Linh mà sống là cuộc đời đặt mình dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để Ngài dùng làm những công việc hữu ích cho Chúa. Bài học áp dụng. Không còn gì bình an hơn khi nhận biết rằng mỗi bước đi trong cuộc đời của chúng ta luôn được Đức Thánh Linh bên cạnh dẫn dắt. Thật như lời Chúa Giêsu đã phán cùng các sứ đồ trước khi Ngài không còn trực tiếp ở cùng họ mà trở lại thiên đàng. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 18 và Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 từ câu 19 đến câu 20. Nhận biết Đức Thánh Linh luôn ở cùng khiến chúng ta thật vững an trong đời sống phục vụ Chúa. Song điều đó cũng nhắc nhở mọi người về đời sống biết tìm kiếm và thuận phục ý muốn của Chúa. Một người sống phục vụ Chúa tất nhiên phải có những khát khao, có nhiều kế hoạch làm cho nhà Chúa được gây dựng và phát triển. Dẫu vậy, chúng ta cần phải hết lòng tìm kiếm, nhận biết và bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Có như vậy thì công tác hầu vị Chúa của chúng ta mới đem lại kết quả cho nhà Chúa. Có thể đôi lúc nhiều người vẫn bỡ ngỡ rằng làm sao biết được sự dẫn dắt của Thánh Linh. Thế nhưng như lời Chúa đã phán, khi chúng ta tìm kiếm Ngài khách hết lòng thì ắt sẽ gặp được. Thánh Linh sẽ bày tỏ theo cách của Ngài bằng sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài để cho mỗi cuộc đời bằng lòng sống cho Chúa, phục vụ Chúa thì chắc chắn sẽ nhận biết và bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Điều quan trọng là chúng ta có đầu phục Đức Thánh Linh trọn vẹn hay không mà thôi. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 238 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằng lên thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.